Hello Phục Long Almonty xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 17 tháng 10 năm 2009, Mục sư Nguyễn Khắc Vinh sẽ gửi đến chúng ta bài giảng với tựa đề Chúa nói với ta cách nào? Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Chúa nói là hãy giấu lời Chúa trong lòng ta để gì? Rồi phạm thời cùng Chúa. Cái này cũng liên quan đến đề tài sáng nay. Sáng nay tôi xin chia sẻ với đề tài này. Nói rằng Chúa nói với ta cách nào? Thứ bài trên Chúa nói quý vị cách nào? Chúa có bao giờ nói chuyện với quý vị không? Có không? Rồi, quý vị cũng đang nghi ngờ không biết hả? Hay là nói nhỏ quá quý vị không nghe? Hay là đập mạnh quá quý vị quên? Chúa có nhiều cái phương pháp nói với chúng ta. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng bây giờ Chúa nói chuyện với những người khác qua cho chúng ta chứ không phải trực tiếp chúng ta. Quý vị thử coi, nếu mà tôi sanh 4 đứa con, tôi nói bây giờ thôi tôi con nói chuyện với con đầu thôi, rồi tôi nói với đứa con đầu, rồi đứa con đầu nói chuyện với 3 đứa con kia, có phải là người cha nói vậy không? Không, tôi nói tất cả 4 đứa hết. Đức Chúa Trời cũng vậy, Đức Chúa Trời nói chuyện cùng với chúng ta mỗi một người. Nhưng mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh Chúa nói chuyện qua người khác vì có thể người đó không chú ý hoặc không lắng tai nghe. Chứ lúc nào Chúa cũng muốn nói chuyện với chúng ta hết. Sáng hôm nay chúng ta sẽ hai phần, quý vị sẽ thấy tại sao chúng ta cần nghe tiếng Chúa, tại sao chúng ta cần phải biết tiếng Chúa. Và thứ hai nữa là chúng ta muốn biết rằng Chúa nói với chúng ta qua cái phương pháp nào. Cho nên nếu quý vị muốn nghe tiếng Chúa hay là muốn nói chuyện với Chúa, có những cái phương pháp đây quý vị và tôi cần phải chú ý. Tại sao chúng ta cần phải nghe tiếng Chúa? Đôi khi chúng ta nói, đời sống chúng ta sống đủ rồi, được trọn vẹn rồi, đâu có gì đâu khó khăn. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta không cần phải nghe tiếng Chúa. Hay là người khác nói chúng ta, hay là răng bảo chúng ta qua lời Chúa, rồi chúng ta không cần phải nghe tiếng Chúa. Nhưng mà sau đây chúng ta cần phải nghe tiếng Chúa. Nhất là người đời nói rằng tôi không cần nghe. Thì Kinh Thánh này cũng vậy, dạy giống như là làm lành lánh dữ thôi, cũng giống như sách kinh khác. Nhưng mà đặc biệt đây chúng ta sẽ hiểu tại sao chúng ta cần phải nghe tiếng Chúa. Chắc chắn khi mà chúng ta hiểu rồi đó, quý vị và tôi cũng ham muốn đọc Kinh Thánh. Đọc không phải là đi thi đấu Kinh Thánh để được điểm, để được quà. Đọc để chúng ta hiểu được cái lời của Chúa, vì nó sẽ giúp đỡ chúng ta như thế này. Đây là những câu Kinh Thánh đây, tại sao chúng ta cần nghe tiếng Chúa. Thứ nhất, chúng ta cần nghe tiếng Chúa là sao? Để chứng tỏ là chúng ta thuộc về Ngài. Kinh Thánh có nói rõ không? Ở trong sách Giăng đoạn 10, trong sách Giăng đoạn 10 câu số 14 và câu số 16. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 10 câu số 14 đến câu số 16. Tin Lành Giăng đoạn 10 câu số 14 nói rằng: ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Câu số 15, số 16 đây. Còn ta còn nhiều chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng ta. Đây là nói con chiên, quý vị là phải con chiên của Chúa không? Phải. Chiên nó sẽ nghe tiếng ta, có nghĩa là tất cả tín hữu sẽ nghe tiếng của Chúa. Như vậy là Chúa phải nói thì chúng ta mới nghe được. Nếu chúng ta không nghe tiếng Chúa thì chúng ta phải đặt câu hỏi rằng như vậy chúng ta có phải thuộc về chiên của Chúa không? Tại vì chiên của Chúa sẽ nghe tiếng Chúa. Nghe tiếng Chúa răn bảo, nghe tiếng Chúa chỉ dẫn, nghe tiếng Chúa giống như là cảnh cáo hay là báo trước vân vân. Chiên ta nghe tiếng ta. Không biết quý vị sao đôi khi tôi nghe tiếng Chúa cách rõ ràng, Chúa dạy dỗ, dạy dỗ. Mà có những lúc tôi kêu cầu Chúa hình như tôi không nghe. Tôi cảm giác là Chúa xa vời lắm. Đó là người thường cũng vậy, nó nghĩ là Chúa xa vời lắm. Chúa dựng nên quả đất này, trong đó có loài người, và Chúa đẩy cho loài người tự sống muốn sao thì sống, thì Chúa ra khỏi ngoài trần gian này. Không, Chúa cùng đi với chúng ta. Chúa nói rằng nơi nào có 2-3 người họp lại thì Chúa gì? Chúa ở đó, Chúa hiện diện ở đó. Quý vị có tin điều đó không? Chứ không phải là xa vời. Chúa có mặt cùng với chúng ta. Chúng ta kêu cầu Chúa, Chúa có. Nên khi mà chúng ta nghe được tiếng Chúa, chúng ta thấy rằng chúng ta gần gũi đến Chúa đó, thì chúng ta biết rằng mừng quá. Chúng ta cảm được. Cảm được là chúng ta cảm xúc được là mình gần gũi đến Chúa. Giống như trong gia đình, hay là người yêu, hay là vợ chồng, đôi khi chúng ta thấy nó xa vời đó. Mạnh chồng về, vợ về, mỗi người ăn riêng, người vô coi tivi, người lo lên nhảy lên computer, thấy người hai người không biết nhau. Năm này qua năm nọ thấy xa vời lắm. Tuy rằng ở cùng nhà mà thấy xa. Tuy rằng chúng ta đi nhà thờ mà đôi khi chúng ta thấy xa Chúa. Nhưng mà khi chúng ta có sự mật thiết với Chúa, qua lời cầu nguyện, qua những phương pháp, giống như hai vợ chồng bắt đầu nói chuyện với nhau, hữu hỷ với nhau, bất cứ cái điều gì thì thấy nó gần nhau. Ở cùng nhà có lúc khi thấy xa, mà ở cùng nhà cũng thấy gần. Đi nhà thờ có khi cũng xa Chúa, mà đi nhà thờ đôi khi mình cũng thấy Chúa ở gần. Cho nên chiên ta nghe tiếng ta. Chúng ta cũng muốn nghe tiếng Chúa. Vậy thì thứ hai, tại sao chúng ta càng nghe tiếng Chúa? Thứ hai là sao? Là bảo vệ chúng ta khỏi lầm lạc. Mình nghe được tiếng Chúa thì giúp đỡ chúng ta khỏi lầm lạc. Quý vị cùng với tôi lật trong sách Job đoạn 33 câu số 17 và câu số 18. Ở trong sách Job đoạn 33 câu số 17 và câu số 18. Câu số 17 nói như thế này. Câu số 17 nói chúng ta là hầu cho chở loài người khỏi điều họ toan làm, và giấu họ tánh kiêu ngạo, cứu linh hồn họ khỏi cái huyệt, và mạng sống khỏi bị gườm giết. Tại sao? Tại sao nghe tiếng Chúa nó quan trọng? Tại Chúa sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những điều đó. Đôi khi, càng ngày lớn tuổi chừng nào là mắt càng yếu vô. Mà nếu có người nói trước mình, cẩn thận cái hố trước mặt á, thì chúng ta sao? Chúng ta mừng lắm. Chúng ta nghe tiếng nó mừng lắm. Cảm ơn anh, cảm ơn chị. Chứ không mà tôi lọt xuống hố, tôi té, tôi gãy chân sao? Thì tiếng của Chúa cũng vậy nữa, sẽ nói chúng ta biết trước những điều sẽ xảy ra. Tại sao học tiên tri quan trọng? Là cho chúng ta biết chuyện gì sẽ xảy ra để chúng ta tránh, để chúng ta ngừa. Cho nên nghe tiếng Chúa rất quan trọng để bảo vệ chúng ta khỏi con đường lầm lạc. Đôi khi chúng ta nghe tiếng Chúa nó nói nè, thôi nha, không được làm gì nha. Cẩn thận đó. Đừng có bước vào là cái đó là sẽ hư chuyện, là sẽ tan vỡ gia đình đó. Là vô ngồi tù đó. Mình nghe tiếng đó thì sao? Mình bắt đầu mới thay đổi suy nghĩ. Mà nếu chúng ta nghe tiếng tố đó, tôi không thích nghe, thì bắt đầu mình không nghe tiếng Chúa đang nhắc nhở mình. Mỗi ngày quý vị đi làm, hay là khai thuế, hay là bất cứ gì, tất cả những gì chúng ta cũng sự bị cám dỗ hết. Mà nếu tiếng Chúa đã nhắc nhở mình nghe được, thì chúng ta sẽ tránh. Có bao giờ đời sống quý vị cũng là lầm lỗi không? Có chứ. Tôi nói là không sao đâu, con làm được Chúa, chuyện này đâu có gì đâu, sao? Mình bước vào rồi mình mới thấy nó làm cho mình gặp khó khăn về gia đình, hay là nuôi con cháu, hay là cũng như là về vấn đề trong cuộc sống, nhất là về tài chính. Cho nên nghe tiếng Chúa để tránh khỏi sự lầm lạc. Ở trong Thi Thiên 32 câu số 8 cũng như thế. Thi Thiên đoạn 32 câu số 8. Thi Thiên đoạn 32 câu số 8 rằng: ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt ta sẽ chăm chú ngươi và khuyên dạy ngươi. Trong sách Thi Thiên nó rõ ràng là Chúa muốn dạy dỗ ngươi, Chúa muốn dạy dỗ chúng ta để chúng ta khỏi đi con đường lầm lạc, để khuyên dạy chúng ta. Đôi khi chúng ta đọc Kinh Thánh, ồ Chúa khuyên dạy, những lời khuyên dạy của Chúa sao nặng nề quá, khó quá. Nhưng mà Chúa biết trước chuyện gì xảy ra, Chúa nhắc nhở chúng ta. Cho nên thứ nhất là chứng tỏ là mình con cái của Chúa, thứ hai là bảo vệ chúng ta khỏi con đường lầm lạc, và thứ ba là giúp đỡ chúng ta sống một đời sống phong phú. Nhiều người nói theo Chúa rồi sao thấy cũng nghèo quá. Chúa kêu chúng con dâng nhiều quá Chúa. Chúa kêu chúng con bỏ nhiều thời giờ cho Chúa quá. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà chúng ta nghe được tiếng Chúa, Chúa giúp đỡ chúng ta sống một đời sống phong phú. Ở trong sách Giăng đoạn 15 câu số 5, trong sách Giăng đoạn 15 câu số 5 dạy chúng ta điều này. Giăng đoạn 15, Giăng đoạn 15 câu số 5 nói rằng: ta là gốc nho, các ngươi là gì? Là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì làm gì? Sanh ra lắm trái. Quý vị sanh ra lắm trái sao? Mình gần gũi đến Chúa, mình nghe tiếng Chúa, mình hiểu được tiếng Chúa thì mình có nhiều kết quả tốt, đời sống sẽ phong phú hơn. Mình nghe tiếng Chúa dạy bảo về cái cách sống, cách hướng dẫn con cái, cách ăn uống, làm sao mình được phong phú hơn, được giàu có hơn những người ngoài đời. Đâu có phải là theo Chúa là nghèo. Quý vị, ông J.C. Penney, ông theo Chúa, ông giàu lắm đó chứ. Quý vị có bao giờ đi J.C. Penney không? Ồ, không có, không ai đi ở đây, không đi shopping hay không đi mò. Có người thú thật là mình có đi. Ông giàu lắm. Bây giờ theo Chúa là có nghĩa là nghèo. Chúa nó cho mình phong phú hơn nữa. Người đó cái dân thiên phần 10 mình sẽ nghèo. Ông J.C. Penney, ông dân thiên phần 10, ông có nghèo không? Không. Ông dân còn hơn 1 phần 10 nữa, ông dân 2 phần 10. Có nghĩa là bài học chúng ta càng dân nhiều chừng nào thì có nhiều phước chừng đó. Giúp đỡ người ta nhiều chừng nào hơn phước đó. Cho nên khi mà chúng ta nghe tiếng Chúa, Chúa giúp đỡ đời sống được phong phú, được giàu có, được khỏe mạnh. Tiền bạc đâu có mua được sức khỏe vậy, biết không? Hay là rồi dùng chúng ta xài á, xài trong vòng năm trước năm sau hư. Nhưng mà theo Chúa, Chúa dạy dỗ chúng ta xài hoài không hư, dùng hoài không mất. Cho nên tại sao nghe tiếng Chúa rất quan trọng. Cho nên trước nhất là chúng ta đừng có tránh né, là nói chúng ta không cần nghe tiếng Chúa, hoặc là Chúa chắc không có phán qua mình đâu, mình đâu, mình là ai, mình là người tầm thường. Nhưng mà Chúa muốn nói chuyện mỗi một người. Nếu quý vị chưa nghe tiếng Chúa thì đó là lúc này quý vị cần nghe tiếng Chúa. Bây giờ Chúa nói chuyện với chúng ta qua cách nào? Đó là cái câu hỏi quan trọng. Chúa nói chuyện với chúng ta qua cách nào? Bây giờ quý mục sư nói là bây giờ nói chuyện với chúng ta, bây giờ Chúa nói chuyện với chúng ta qua cách nào? Có nhiều phương pháp Chúa nói chuyện. Chúa nói chuyện với Môi-se qua cái bụi cây mà cháy, phải không? Lạ lùng, Chúa nói chuyện có phương pháp lạ lùng. Hay là Chúa nói chuyện qua một trụ mây, Chúa nói chuyện người dân Do Thái qua một trụ lửa, Chúa nói chuyện qua người khác qua thiên sứ, Chúa nói chuyện qua con đăng khi là con gì quên rồi, con lừa, phải không? Đủ mọi lách cách hết. Chúa tìm mọi cách nói chuyện với chúng ta. Thì bây giờ năm phương pháp rất đơn giản để giúp đỡ chúng ta nói chuyện. Có thể là quý vị thấy Chúa nói chuyện quý vị hơn những phương pháp khác, nhưng mà đây là năm phương pháp thường thường Chúa nói chuyện. Thứ nhất là Chúa nói chuyện với chúng ta qua thiên nhiên. Chúa dạy dỗ chúng ta qua thiên nhiên. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6 câu số 26, Ma-thi-ơ đoạn 6 câu số 26 được chép như thế này: hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo gặt cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Cho nên Chúa dạy chúng ta qua thiên nhiên, Chúa dạy chúng ta những cái bài học qua thiên nhiên. Ở trong Kinh Thánh cũng dạy gặp chúng ta học bài học qua con kiến, nhớ. Chúng ta có rất nhiều ngụ ngôn, phải không? Về những cái con thú dạy qua con gà, qua con sóc, qua cái này phương pháp. Kinh Thánh cũng dùng những cái phương pháp đó để dạy chúng ta. Chúa nói chuyện chúng ta qua thiên nhiên. Nhất là ở trong thành phố, đôi khi chúng ta một số người nói tôi không thích đi cắm trại. Thấy đi cắm trại thì có ruồi nè, có muỗi nè, rồi ăn dưới đất nè, ngủ trên cát sỏi cứng quá. Từ từ mình thấy mình xa thiên nhiên. Và càng ngày ở trong thành phố vậy nữa, ta thấy ở trong thành phố, nhất là thành phố mà đông dân cư không có chỗ ở đó, người ta tráng hết đất thành xi măng hết. Đến nãy nhà mà bỗng mà không còn đất thì phải lấy chậu phố cát để trồng trọt, chứ không còn đâu chỗ đâu mà trồng. Tráng hết, càng ngày thành phố từ từ xi măng hết. Tại vì đỡ tốn kém nước. Nhưng mà càng ngày chúng ta thấy xa thiên nhiên, chúng ta thấy chúng ta xa Chúa. Càng ngày chúng ta gần gũi thiên nhiên, chúng ta thấy bầu trời, chúng ta mới thấy được tỏ vẻ là Chúa đã tạo dựng nên trái đất này. Cho nên càng ngày quý vị một năm mà không đi được một lần đi cắm trại là cái đó là mình thấy mình xa Chúa lắm. Thật sự mình nên đi mấy lần gần gũi thiên nhiên, không chỉ không khí trong sạch, nhưng mà khi mà chúng ta được gần gũi thiên nhiên, chúng ta mới thấy được cái vẻ đẹp, cái sự kỳ diệu của Đức Chúa Trời, chứ không phải là của con người. Ở trong không biết thành thị sao, quý vị có uống nước lọc ở trong thành thị không? Quý vị thấy ngon không? Tôi thấy cũng được được, cũng không có mùi vị gì. Khi mà tôi về nhà của có ông bà già vợ tôi đó, thì uống nước giếng, rồi tôi thấy ngon quá, nó ngọt, nó thấy nó ngon. Tôi nói khao khát làm sao, tôi bắt cái ống từ cái ống giếng nó chạy tới Bacali để tới nhà tôi. Nước giếng có nghĩa là mình gần với thiên nhiên, càng ngày mình sống trên thành thị mình thấy nó ăn uống thấy gì khác, nhưng mà khi mà gần gũi với thiên nhiên mình thấy cái sự đặc biệt. Khi mà đi chợ mà nhất là mua cái trái dưa chuột, quý vị biết dưa chuột không? Để mà một hai ngày là nó gì, nó bở, nó xốp rồi mà ăn không có mùi vị gì hết. Mà khi mà trồng ở nhà, trái dưa chuột nó ngon quá, nó thơm, nó cứng, nó giòn. Chúa muốn chúng ta thấy rằng gần gũi với thiên nhiên, Đức Chúa Trời dùng thiên nhiên để dạy chúng ta bài học. Mà đôi khi chúng ta không gần gũi thiên nhiên thì chúng ta không nghe được lời Chúa qua cách dạy dỗ, qua cách phương pháp thiên nhiên. Trở lại con kiến cũng vậy nữa. Chứ thì giờ vậy vỡ Kinh Thánh nha, là con kiến không? Con kiến nó lo, nó làm việc, nó trữ đồ ăn trong mùa đông. Còn những con ve nó ca, nó hát, nó quên đó. Khi mùa đông đến nó không chuẩn bị. Chúng ta cũng vậy nữa, chúng ta cần sẵn sàng chuẩn bị. Đừng có phí thì giờ chúng ta có trên trần gian này. Đừng có phí. Cho nên thiên nhiên, quý vị cố gắng gần gũi thiên nhiên. Làm được hay không? Được không? Thay vì một ngày đi mall, ra tiệm ăn, thì chúng ta lái xe ra biển hay là lên núi. Nhất là ở Cali này quý vị, quá dễ. Một tiếng đồng hồ cũng ra tới biển, một tiếng đồng hồ cũng lên tới núi. Cho nên hãy đi. Thì đó là hữu ích quý vị và tôi. Chắc tôi cũng phải tập, phải làm điều đó. Điều rất quan trọng. Thứ hai là Chúa nói chúng ta qua Kinh Thánh. Chúng ta hãy xem ở trong 2 Timothy đoạn 3 câu số 16. 2 Timothy đoạn 3 câu 16 là điều rất rất quan trọng. Chúa dạy chúng ta qua Kinh Thánh. Quý vị nhớ câu Kinh Thánh không? Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Có ích gì? Cái sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Quý vị muốn được công bình hay là công chính, Chúa dạy chúng ta. Kinh Thánh cho nói rằng Chúa làm gì? Chúa soi dẫn chúng ta. Ai cũng thích được soi dẫn, dẫn dắt chúng ta, hướng dẫn chúng ta, nói những lời hay ý đẹp mình thích. Khi mà nó soi dẫn thì mình thích. Khi mà nói kết cho sự dạy dỗ, mình cũng thích được sự dạy dỗ. Mà khi nó được bẻ trách rồi, mình không thích rồi đó. Kinh Thánh nó đầy đủ hết. Nó giúp đỡ chúng ta đi con đường ngay thẳng. Nhưng mà nó phải giúp đỡ chúng ta trở lại con đường ngay thẳng nữa. Đôi chúng ta đi con đường cong quẹo. Theo người đời thì cong quẹo. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta trở lại con đường ngay thẳng. Làm sao chúng ta biết? Chúa phán chúng ta qua Kinh Thánh. Cho nên khi mà Chúa phán chúng ta qua Kinh Thánh, chúng ta nói, ô tôi không nghe lời Chúa. Mình đặt câu hỏi là, mình có đọc Kinh Thánh không? Thì mình không đọc, mình đâu có biết là Chúa phán chúng ta nghe lời Chúa. Cũng giống như thế, khi mà tôi xa nhà, mấy anh em xa nhà, thì cha mẹ khi mà gọi điện thoại đôi khi gọi không được. Bận rộn lo, mỗi con cái lo gia đình riêng. Nhưng mà khi mà nhận được bức thư từ cha hoặc mẹ đó thì mình muốn đọc. Mình coi thử cha mẹ muốn nói gì. Đức Chúa Trời cũng như thế. Đức Chúa Trời muốn viết những điều muốn dạy cho mình qua Kinh Thánh. Khi mà bức thư mà cha mẹ mà lâu lắm, mấy năm trời mà viết mình bức thư, mình thấy quan trọng không? Quan trọng lắm. Thì chúng ta cần muốn đọc, chúng ta muốn tha thiết, muốn coi thử cha mẹ sống như thế nào, bệnh khỏe hay là sao. Chúng ta muốn tìm hiểu. thì Kinh Thánh cũng vậy nữa. Chúa muốn dạy dỗ chúng ta qua Kinh Thánh. Khi mà chúng ta không đọc Kinh Thánh á, thì có nghĩa là chúng ta không nghe tiếng Chúa. Chúng ta đâu có biết tiếng Chúa. Chúa dạy chúng ta qua Kinh Thánh. Quý vị, khi mà trong gia đình mà khi mà nghe cha mẹ mà la đó, mình nghe hoài cái mình cũng chị cũng sao? Thế cũng nhàm. Mà khi viết xuống đó, chúng ta mới thấy nó quan trọng. Kinh Thánh viết xuống này rất quan trọng. Quan trọng để thấy rằng lời của Chúa, lời nó rất quan trọng. Và chúng ta có thể lặp đi lặp lại, đọc đi đọc lại để nhớ lại những lời dạy bảo đó, khuyên bảo đó và cảnh cáo. Bởi đôi khi quý vị có đòi lọc Kinh Thánh, có những lúc mà nó ngồi nó cảnh cáo mình, tôi đọc tôi thấy tôi cũng sợ. Nó không được làm cái này. Cẩn thận nha, con đi bước một bước nữa là con đi vào sự cám dỗ. Gia đình tan vỡ. Cho nên khi mà những lời Kinh Thánh đọc, đừng nhảy những ra những đoạn đó, nhất là khi mà đọc sách Châm Ngôn, Châm Ngôn nó dạy bảo rất nhiều. Hãy đọc đi tới đọc lui những lời Châm Ngôn đó. Cho nên khi mà mình đọc những lời mà khi mình nói là khó nghe đó, hãy nên đọc thường xuyên hơn nữa. Thì lúc đó đang dạy chúng ta, đang cáo trách chúng ta. Và khi chúng ta sợ, chúng ta cầu nguyện, thì chúng ta nói: Chúa ơi, con đã đi con đường sai lầm, hãy sửa trị con, hãy cho con roi ro vọt. Chúa muốn dạy chúng ta qua những lời Kinh Thánh. Đừng đọc những cái câu Kinh Thánh mà dạy lành lánh dữ không, quý vị cũng đã biết rồi. Hãy đọc những câu Kinh Thánh mà nó đang cáo trách chúng ta. Cho nên đọc Kinh Thánh, làm sao đọc Kinh Thánh? Một ngày dành mấy phút nơi đọc Kinh Thánh. Đọc Kinh Thánh nơi yên tĩnh. À, khi mà con của tôi mà vừa đọc sách mà vừa xem tivi á, tôi thấy không được. Tôi nói làm sao mà vừa đọc sách mà vừa xem tivi? Mình kêu phải tắt tivi rồi ngồi đọc sách. Đọc xong rồi sẽ xem. Thì đọc lời Chúa cũng vậy nữa. Vừa đọc lời Chúa thì vừa xem tivi hay vừa đọc lời Chúa thì nằm ngủ luôn. Cho nên đọc lời Chúa chúng ta cần phải ngồi dậy, ngồi thẳng và yên tĩnh để đọc lời Chúa. Điều đó rất quan trọng. Quý vị nếu mà không đọc lời Chúa, không có cái thói quen thì bây giờ phải tập một cái thói quen. 5 phút. Gia tăng tới 10 phút, 25 phút, 30 phút. Mình bắt đầu tập ngắn gọn, nhỏ. Trở thành cái thói quen. Thói quen nó khó lắm. Nhưng mà trở thành thói quen rồi thì mới giữ được. Cho nên trở thành thói quen, nhớ quý vị mà. Đi nhà thờ vậy, đi nhà thờ, chúng ta đi nhà thờ mỗi tuần thứ bảy là sáng thức dậy là tự nhiên mình sẽ đi. Không cần phải ai kêu. Đó trở thành thói quen. Mà nếu mà thói quen mà bỏ một ngày, hai ngày rồi đó, thì mình bỏ luôn cái thói quen đó. Cho nên đọc Kinh Thánh vậy nữa, tập một cái thói quen. Nhưng mà nếu mà mình lỡ đó, thì nó xin lỗi Chúa mình trả lại. Nếu mà mình trôi qua luôn cái tử này, tuần này qua tháng nọ, từ từ mình sẽ xa lời Chúa. Giờ tôi không kêu quý vị giơ tay, nhưng quý vị có hứa không? Không hứa dành thời giờ lắng nghe lời Chúa bằng Kinh Thánh không? Hứa không? Chúng ta hứa rồi, amen. Điều thứ ba là Chúa nói với chúng ta qua gì? Qua giảng sư hay là những qua các nhà truyền giáo. Chúng ta hãy xem ở trong sách 1 Tê-lô-xô-ni-ca đoạn 2 câu số 13. 1 Tê-lô-xô-ni-ca đoạn 2 câu số 13 cho chúng ta biết như thế này: chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói sao? Là khi mà sứ đồ Phaolô ra đi giảng á, thì khi mà giảng thì ông nói đây là lời của Đức Chúa Trời chứ không phải lời của con người. Cho nên khi mà quý vị mà đi nhà thờ nghe giảng đó, không phải lời của mục sư Vinh nhưng mà lời của Đức Chúa Trời. Cho nên nếu mà quý vị không thích lời của ông mục sư đó, không sao. Nhưng mà quý vị cũng phải đi nhà thờ, đó là lời của Đức Chúa Trời. Đúng không? Nghĩ người đi làm chứng vậy nữa. Khi họ làm chứng không phải làm chứng về họ nhưng mà làm chứng về Đức Chúa Trời. Cho nên đôi khi chúng ta không nghe lời Chúa hay là không chú ý, Chúa sẽ dùng người khác để gì? để giảng cho chúng ta, nói chúng ta biết là sứ điệp của Đức Chúa Trời cho anh, mà vì anh không nghe thì tôi phải nói ra. Tại sao Chúa ban phước tiên tri? Là tại vì Chúa đã nói cho dân sự của Chúa nhiều lần mà không nghe, thì vì Chúa phải sai tiên tri xuống để nói. Nhưng mà sai tiên tri xuống nói mà cảnh cáo thì người ta đem ra ném đá, người ta giết tiên tri của Ngài. Thay vì lắng nghe, chúng ta thấy bực bội. Cho nên giảng sư cũng vậy nữa, hay là mục sư cũng vậy nữa, là thầy giáo cũng vậy, dạy cho chúng ta. Không phải là người đó muốn dạy bảo chúng ta, nhưng mà Chúa muốn dạy bảo mình qua lời của Đức Chúa Trời. Thưa ông bà chị em, đôi khi chúng ta làm biếng đi nhà thờ hay là vắng mặt nhà thờ, biết đâu ngày hôm đó Chúa đã chuẩn bị một bài giảng cho chính bản thân mình. Có một lần khi mà tôi giảng thì một bài giảng một cách đơn sơ, và tôi nghĩ cũng chung chung nói về sự cứu rỗi của Chúa. Mà tôi không biết sao tôi giảng xuống thấy cô kia ngồi cô khóc, khóc nức nở. Nói mục sư nói đúng quá. Từ lúc đó tôi biết rằng đôi khi lời nói của tôi không hiểu sẽ đi đâu, nhưng mà Chúa đã đặt trong môi miệng mình nói lời đó đúng ngay trái tim của người đó, để người đó trở lại cùng với Chúa. Thương bại cho em, biết đâu cái bài giảng ngày hôm nay đúng vào trái tim của quý vị, mà tôi không biết, chỉ có Đức Chúa Trời biết. Cho nên khi mà người ta nói về Chúa, người ta làm chứng, hãy cố ý lắng nghe, biết đâu Đức Chúa Trời muốn nói gì cùng với chúng ta. Cho nên Chúa dùng mọi cách, Chúa dùng người khác chia sẻ lời Chúa. Và khi mà lời Chúa rất quan trọng, khi mà chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta nghe người khác nói đó, thì càng ngày chúng ta sẽ chú ý. Chú ý, chúng ta nghe quá nhiều tin tức, mà đa số những lời trong tôi khi nghe tin tức thấy cũng mất thời gian, mà nghe hoài mình cũng chán nản. Mà đa số tin tức khi mà nói ngày hôm nay, ngày mai mà nghe lại thấy nó cũ rồi. Mà lời của Chúa nó tồn tại đời đời. Tại sao mình không đọc Kinh Thánh thường xuyên hơn? Tin tức nghe đơn sơ thôi đủ rồi, không cần phải nghe cụ thể tất cả mọi chi tiết. Hãy nghe lời của Chúa qua những người khác. Cho nên học trường Sa-bát có quan trọng không? Quan trọng không? Quan trọng. Tại sao Chúa dùng những người dạy cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta, cho nên chúng ta vô cần phải học hỏi. Nhóm nhỏ có quan trọng không? Quan trọng không? Nhóm nhỏ rất quan trọng. Giữa tuần khi mà chúng ta học Kinh Thánh, có người giúp đỡ chúng ta thảo luận về học Kinh Thánh. Cho nên tôi thấy cái phương pháp mà học Kinh Thánh ở trong tại gia, hay là trong gia đình, hay là trong nhóm nhỏ, hay là giữa tuần rất quan trọng. Đừng bỏ cơ hội đó. Thì Chúa đang dạy bảo chúng ta. Bây giờ, thứ tư, Chúa nói chúng ta qua cái phương pháp này nữa, là ấn tượng. Hay là Chúa cho chúng ta một cái ấn tượng nào đó. Ở trong sách Văn đoạn 14 câu số 26. Văn đoạn 14 câu số 26. Văn đoạn 14 câu số 26 nói như thế này: Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cho các ngươi. Khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta đọc mông lung lắm, cái gì chúng ta cũng đọc hết. Nhưng mà có khi Chúa dùng những câu Kinh Thánh đó cho chúng ta một cái ấn tượng nào đó, chúng ta mới nhớ lại, đúng rồi, Chúa dạy chúng ta điều đó. Hay là nằm ngủ chúng ta có một cái ấn tượng nào đó là chúng ta cần phải làm điều này. Một lần khi mà trong cái nhóm nhỏ học Kinh Thánh á, tôi có cảm giác được Chúa đang nói chuyện là phải dẫn ông này đi nhà thương. Mà tôi thấy rằng trời đã tối, tôi phải về nhà, tôi cũng muốn mà dẫn ai vô nhà thương. Quý vị biết mà vô nhà thương cấp cứu ngồi đó tới sáng luôn chứ còn gì nữa. Nhưng mà khi mà tôi dẫn ông nó vô nhà thương rồi đó, thì cảm tạ ơn Chúa là cứu ông kịp thời để vô bàn giải phẩu. Tại vì ông bị bể cái gì rồi, đứt một mạch máu não ở trên đầu. Nếu không cứu kịp thời trong đêm hôm đó thì chắc chắn ông chết. Thì khi mà chúng ta nghe được cái tiếng đó, chúng ta hãy đi thử đi, đừng có nghi ngờ. Cho nên khi mà chúng ta có những ấn tượng trong đời sống, quý vị cũng chắc có những ấn tượng mà cảm giác là Chúa đang dạy bảo mình điều gì, phải không? Quý vị có không? Tôi thấy Chúa đang dạy hay là kêu làm một cái điều gì đó mà ngạc nhiên lắm. Khi mà nhìn lại rồi đó thì mới biết đó là Chúa. Chẳng hạn một cách đơn sơ, khi mà tôi đi học thần học á, tôi nghĩ tôi là ai mà Chúa kêu đi học. Tôi chưa bao giờ đứng trước nói công chúng tôi không biết tiếng Việt, tôi không biết kinh thánh sách sáng thế ký khách khải quyền nằm đâu ấy, mà kêu anh đi học thần học, chắc Chúa chọn xăm là lầm người rồi. Mà khi bước vào trường thần học rồi đó, sau 3 năm sau rồi mới thấy hiểu được Chúa đang dẫn dắt mình mà đâu biết. Mà Chúa sẽ mở cửa dẫn dắt mình, thì vài cái cửa mà mở rồi chúng ta biết rằng đó là con đường của Chúa. Cho nên khi chúng ta nghe được tiếng đó, chúng ta làm. Không phải là có về để đi hầu việc Chúa hay là gì, ăn uống sức khỏe hay là trong cuộc sống gia đình cũng vậy nữa. Chúa đang cho chúng ta một cái điều gì đó. Cho nên cái ấn tượng rất quan trọng. Và thì giờ nghỉ ngơi hay là tập trung thì mới có ấn tượng đó, vâng. À, quý vị có về Việt Nam thăm hay là ở Việt Nam không? Khi sáng sớm là 5 giờ sáng là bắt đầu mà nghe tiếng còi, tiếng xe, bí, nghe hoài. Không tập trung được, không nghe được cái gì hết. Cái nỗi mà mình không nghe được tiếng của con dế. Mà qua nước Mỹ này sao tối đến đêm mình nghe được tiếng dế. Đúng không? Khi mà yên lặng đó thì mình mới nghe được tiếng Chúa. Ở trong cái môi trường ồn ào quý vị đâu có nghe được. Cho nên mới dành thời giờ yên lặng thì mình có được cái ấn tiện đó. Thứ năm Chúa dạy chúng ta trong Châm Ngôn đoạn 20 câu số 30. Châm Ngôn đoạn 20 câu số 30 như thế này. Một cái cuối cùng đó, Châm Ngôn đoạn 20 câu số 30. Là những thương tích và dấu vết làm cho sạch điều ác. Có nghĩa là cái thương tích mà trên cơ thể mình á, làm chúng ta sạch điều ác và rôi vọt thấm vào nơi kín đáo của lòng. Có nghĩa là Chúa nói với chúng ta qua hoạn nạn. Có bao giờ quý vị hoạn nạn là Chúa đang nói với mình không? Có chứ. Khi tôi gặp hoạn nạn rồi tôi mới bắt đầu mới biết rằng Chúa đang cảnh cáo một điều đó. Chúa đang nói mình 5 lần 7 lượt cho mình đi và gặp cái sự hoạn nạn đó. Bây giờ chúng ta mới hiểu được. Nhiều người nghĩ hoạn nạn đó là mình làm cái gì đó hay là ông trời đang phạt mình. Nhưng mà mình không nghĩ lại là Chúa đang nói chuyện với mình qua sự thử thách hoạn nạn đó. Có thể Chúa đang dạy một điều gì đó. Chúa nói nếu mà ngươi hai con mắt, mà nếu con mắt của ngươi phạm tội thì thà móc một con mắt ra, còn một con mắt được cứu còn hơn cả hai con mắt mà được gì không được cứu. Rồi thì theo Chúa thấy khó khăn vậy, theo Chúa mà bị tật, theo Chúa mà bị hoạn nạn. Nhưng mà mình trong Chúa mình mới biết rằng có hoạn nạn nó mới cứu linh hồn mình. Cho nên đừng có nghĩ tất cả hoạn nạn đến trong cuộc đời của mình là không có hữu ích, hay là Chúa phạt mình, hay là tại sao Chúa cảnh cáo một điều nặng nề quá. Nhưng mà Chúa thà muốn cứu linh hồn của mình còn hơn là để mất linh hồn mình. Thưa bà cho em, tôi muốn Chúa sửa trị tôi. Tại đôi khi tôi làm một điều cũng phạm tội cùng Chúa, thà sửa trị mình để mình cứu vớt. Tôi nhớ lại câu công việc sứ đồ Phao-lô này, đôi khi giảng đạo hay làm chứng hay là làm bất cứ mọi điều giúp người khác, mà nếu mà không cứu được linh hồn mình thì chẳng ích gì. Trước hết chúng ta phải kiểm soát linh hồn mình và cầu nguyện. Nên Chúa nói rằng ở trong Hebrew đoạn 3 câu 65 nó nói rằng ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng ta chớ gì, chớ cứng lòng. Đây là những điều mà Chúa đang dạy dỗ chúng ta đây, Chúa cảnh cáo chúng ta, Chúa khuyên chúng ta đây, thì chớ cứng lòng, tại vì nó sẽ giúp ích chúng ta. Như vậy Chúa muốn nói chuyện cùng với chúng ta không? Muốn hay không? Muốn. Quý vị cùng với tôi dùng những phương pháp này là bảo đảm là Chúa sẽ dành thời giờ nói chuyện với chúng ta, và quý vị sẽ nghe được tiếng Chúa dạy dỗ mình. Và con đường mà Chúa đã dạy dỗ mình, mình nghe được tiếng Chúa, quý vị sẽ thấy được con đường lối mình đi được phong phú và ngay thẳng và được đầy ơn phước, chứ không phải hối tiếc tại sao cái này, tại sao cái kia, nếu chúng ta nghe được tiếng Chúa. Cầu Chúa ban phước cho quý vị, và cầu Chúa ở cùng chúng ta để dạy dỗ chúng ta nghe được tiếng Chúa để chúng ta đi con đường ngay thẳng.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.